Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trưa nay, thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Giá xăng dầu có thể tiếp tục giảm sâu do giá dầu thế giới xuống thấp nhất 6 tháng.
Hai nghệ sĩ Việt Nam tại Tây Ban Nha được trả hộ chiếu.
Qua một tuần triển khai thu phí tự động không dừng trên cao tốc, vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Vụ cháy kho dầu lớn nhất Cuba, lửa đe dọa bể chứa thứ 3, diễn biến ít khả quan.
Nhiệt độ nước biển tăng, hàng nghìn con cua có độc tràn vào các bãi biển của Anh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban để đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và xác định những hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số khẳng định, chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên liên tục theo dõi, đánh giá đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai. Vấn đề đặt ra cho chúng ta phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất. Thủ tướng đề nghị tại phiên họp, các thành viên Ủy ban thẳng thắn đánh giá rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể về việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, lưu ý đánh giá cả những nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và những nhiệm vụ được giao tại phiên họp lần trước của Ủy ban. Tại phiên họp, ngoài đánh giá kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 và xác định những hướng giải pháp, nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới, Ủy ban cũng công bố báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021.
Trải qua 55 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác, liên kết khu vực với những thành tựu phát triển ngoài kỳ vọng. Các nước ASEAN đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ và cùng nhau phát triển về mọi mặt, đưa Đông Nam Á trở thành khu vực của sự hợp tác, phát triển, tin cậy và hội nhập toàn cầu. Nhân dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị công tác tuyên truyền quảng bá ASEAN với chủ đề 55 năm ASEAN cùng nhau lớn mạnh. Hội nghị đã khẳng định lại một lần nữa ý nghĩa của sự kiện ASEAN được thành lập vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 là mốc đầu tiên của tiến trình hình thành và phát triển của một tổ chức khu vực được đánh giá là rất hiệu quả và đang phát triển mạnh mẽ. Trong 50 năm qua, ASEAN đã đạt được nhiều kết quả to lớn, trở thành một tổ chức đóng vai trò trung tâm trong khu vực. Hội nghị cũng lắng nghe kinh nghiệm chiến lược truyền thông ASEAN từ Ban Thư ký ASEAN, tiến trình xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN và tiến trình xây dựng cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN gắn kết và lấy người dân làm trung tâm. Hội nghị nhấn mạnh công tác tuyên truyền về 55 năm ASEAN cùng nhau lớn mạnh cần làm rõ những thành tựu trong hơn nửa thế kỷ qua. ASEAN luôn vững bước phát triển với những thành tựu nổi bật, đem lại cho hơn 680 triệu người dân trong khu vực một môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, một không gian hợp tác mở rộng quy tụ được hầu hết các cường quốc trong và ngoài khu vực. Đặc biệt, vượt qua khó khăn dịch bệnh COVID-19, ASEAN đã và đang tiếp tục đạt được những tiến bộ trong nỗ lực xây dựng những trụ cột và triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025. Hiện nay, ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có từ đại dịch, cũng như các thách thức phi truyền thống khác, đòi hỏi các nước trong khu vực phải đoàn kết một lòng, thống nhất, duy trì vai trò trung tâm ở khu vực, gắn kết và chủ động thích ứng hơn bao giờ hết.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Đầu tư nước ngoài đang khởi động báo cáo thường niên về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam năm 2022 với chủ đề FDI với tăng trưởng xanh và cơ cấu kinh tế hiện đại. Báo cáo thường niên nhằm đánh giá khách quan khoa học tình hình đầu tư nước ngoài dựa trên các tiêu chí số lượng, chất lượng, hiệu quả kinh tế xã hội phù hợp với thông lệ quốc tế và đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. trên cơ sở so sánh với định hướng mục tiêu hàng năm, trung hạn và dài hạn để nhận thức đầy đủ vai trò và tác động của khu vực FDI đối với kinh tế xã hội của nước ta theo hướng xây dựng nền kinh tế xanh, chuyển đổi số. Dự thảo nội dung báo cáo thường niên năm nay bao gồm 3 chương, chương 1, toàn cầu và ASEAN, chương 2, tình hình đầu tư nước ngoài, chương 3, định hướng và giải pháp.
Dữ liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore xuống khá thấp. Lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc đi ngang trong những ngày tới thì chắc chắn giá bán lẻ trong nước sẽ giảm mạnh. Dự kiến giá dầu thô ở duy trì ở mức như hiện nay thì giá xăng trong nước có thể giảm trên 1.000 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm còn tùy thuộc vào diễn biến giá dầu thế giới trong 5 ngày tới và mức trích quỹ bình ổn của cơ quan điều hành.
Thưa quý vị và các bạn, dù giá xăng dầu đã giảm mạnh nhiều đợt, nhưng giá nhiều loại hàng hóa thực phẩm sau khi tăng theo giá xăng vẫn gần như không giảm. Các đơn vị bán lẻ thừa nhận có tình trạng tắt nước theo mưa, nhưng tăng rồi khó giảm ngay do nhiều nguyên nhân. Còn các chuyên gia kinh tế cho rằng phải yêu cầu kê khai giá dùng biện pháp giáo dục hành chính, kinh tế để kiểm soát giá cả hàng hóa.
Trong khi chờ kết quả đàm phán với nhà cung cấp về việc giảm giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu vì giá xăng giảm, hệ thống bán lẻ Winmart đã giữ chân người tiêu dùng bằng cách khuyến mại giảm giá trực tiếp trên mỗi sản phẩm, đặc biệt là đối với nhóm hàng dầu ăn, gạo, thực phẩm. Anh Phạm Thế Chiến, giám đốc siêu thị Winmart Bà Triệu, Hà Nội, thông tin.
Áp lực tăng giá, các nhà sản xuất họ giải thích với chúng tôi rằng là cái giá xăng cũng chỉ là một cái thành tố để cấu thành lên cái giá thành của sản phẩm thôi. Bên cạnh đó còn cái nguyên liệu này, sự khan hiếm nguyên liệu này, chi phí khác nó góp phần lên cái giá thành phải tăng. Và cái cơ chế mà điều chỉnh cái giá xăng cho 2 lần trên một kỳ đó thì nó cũng góp phần để tạo lên cái độ trễ đó thôi ạ.
Trong khi các nhà bán lẻ cho rằng đang phụ thuộc và chờ vào tác động của các nhà cung cấp thì các chuyên gia kinh tế lại khẳng định hiệu ứng tích cực từ việc giảm giá xăng dầu đối với các mặt hàng tiêu dùng đang rất hạn chế, không thể chờ đợi sự thương lượng mà phải dùng biện pháp hành chính. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia thị trường đánh giá.
Lên nhanh xuống chậm, xuống ít và người tiêu dùng thì sốt ruột. Nhưng bản thân doanh nghiệp thì cũng có lý do của nó. Cho nên cái này rõ ràng chúng ta phải sử dụng các phương pháp tổng hợp để giải quyết vấn đề này. Tôi nói ví dụ động viên các cái phòng hội đoàn thể quần chúng với các chợ, đối với các siêu thị thì phải gương mẫu, phải không ạ? Các hiệp hội bán lẻ, Sở Công Thương phải vào cuộc đi. Thế và cái gì cao quá chúng ta yêu cầu kê khai giá, biện pháp hành chính. Chúng ta phải giáo dục hành chính kinh tế.
Các chuyên gia cũng cho rằng về khách quan, về mặt lập pháp, chỉ có một số danh mục mặt hàng trong diện bình ổn giá thì nhà nước có quyền điều tiết trực tiếp. Một số mặt hàng rất quan trọng khác như thường kinh doanh theo cơ chế thị trường và mỗi mặt hàng có cơ cấu cũng như thời gian để điều chỉnh tương đối riêng biệt. Tuy nhiên, không có căn cứ nào để tồn tại một nghịch lý, tăng giá xăng thì lập tức hàng hóa khác tăng theo mà khi giảm lại phải có một lộ trình. Ông Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế kiến nghị.
Các cái cơ chế để mà điều chỉnh giá lên theo đó, nó hoạt động rất là mạnh, cũng như là tâm lý của tất cả các người bán đều rất muốn tăng giá, do đó là nó tạo ra một cơ chế rất là nhanh để tăng giá. Còn khi giảm là vì cái lợi ích, cơ hội mà họ mong muốn đạt được, bán theo giá cũ trong khi là chi phí thấp, thì đây chính là cái cơ hội của những cái nhà kinh doanh, và vì cái lợi ích này họ tạo ra những lý do. Và trong bối cảnh đó thì rõ ràng là các quan chức năng, các quan kiểm tra thị trường cũng như người tiêu dùng phải gia tăng sức ép như đã nói.
Sản xuất hàng hóa là một chuỗi cung ứng khép kín liên tục. Do đó, để thị trường có những đợt giảm giá hàng hóa, cần có sự quyết tâm vào cuộc của cơ quan quản lý, tác động giá hàng hóa nguyên liệu sản xuất vốn là một trong những lý do làm giá hàng hóa tăng cao.
Tuần qua, giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước giảm 1.000 đến 7.000 đồng một kg so với tuần trước, dao động ở mức 58.000 đến 69.000 đồng một kg. Cụ thể, tại thị trường miền Bắc, giảm 1.000 đến 3.000 đồng một kg đang được thương lái thu mua trong khoảng 65.000 đến 69.000 đồng một kg. Tại tỉnh Tuyên Quang, ở mức 65.000 đồng một kg, thấp nhất khu vực, giảm 3.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, ở mức 66.000 đồng một kg, giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg. Tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, giảm 1.000 đồng một kg, dao động trong khoảng 68.000 đến 69.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá thịt lợn hơi đang được thương lái thu mua ở mức 65.000 đến 67.000 đồng một kg, giảm 2.000 đến 6.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá thịt lợn hơi dao động trong khoảng 58.000 đến 70.000 đồng một kg, giảm 1.000 đến 6.000 đồng một kg. Với mức giá như hiện nay, cả người nuôi nhỏ lẻ và các doanh nghiệp đều có lãi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như đậu tương, ngô đang có dấu hiệu giảm nhiệt. Dự kiến thời gian tới, giá thức ăn chăn nuôi trong nước sẽ giảm khi giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới vào kỳ giảm mới và ở mức ổn định.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đứng top đầu cả nước về chăn nuôi với tổng đàn lợn khoảng 1,5 triệu con, đứng sau tỉnh Đồng Nai. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đưa công nghệ cao vào chăn nuôi, khuyến khích các trang trại chăn nuôi quy mô lớn tăng đàn. Từ nay đến cuối năm, Hà Nội không lo thiếu hụt nguồn cung thịt lợn. Giữa bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá thức ăn tăng cao như hiện nay khiến việc chăn nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vậy, việc bình ổn giá thức ăn, giảm giá thành sản phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định là điều mà bất cứ hộ chăn nuôi nào cũng mong muốn. Anh Nguyễn Văn Khánh, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh chia sẻ.
Cái giá lợn sẽ phải giữ giá độ tầm ít nhất là 5-6 tháng đến 1 năm. Vì là khi mà để có một cái sản phẩm có miếng thịt lợn ra chợ thì khi mà con giống người ta mua thì ít nhất cũng phải 5-6 tháng thì mới có ra được sản phẩm.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi cũng như người chăn nuôi chuyên nghiệp, dự báo tình hình thịt lợn sẽ còn giữ giá ít nhất 6 tháng nữa khi mà lứa lợn tiếp theo được xuất chuồng. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho hay.
Ở hầu hết các nước mà có cái nền chăn nuôi phát triển và đặc biệt là chăn nuôi lợn phát triển thì hầu hết là người ta làm ở những quy mô rất là lớn. Do đó thì cái việc xác định cái mức giá tối thiểu để đảm bảo cái lợi nhuận cũng như là duy trì cái hoạt động chăn nuôi, đảm bảo cái nguồn cung của họ là sẽ có cái điều kiện tốt hơn nhiều so với ở Việt Nam chúng ta là đến hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ và cũng tiêu thụ qua cái kênh phân bố nhỏ lẻ mang tính tự phát và khó kiểm soát.
Hà Nội với tổng đàn lợn hiện gần 1,5 triệu con, mặc dù các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không tái đàn hoặc tái đàn cầm chừng, chúng ta cũng sẽ không lo thiếu hụt nguồn cung, bởi với các giải pháp hình thành những trang trại chăn nuôi quy mô lớn, an toàn dịch bệnh, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết gắn với các cơ sở giết mổ với các hộ chăn nuôi quy mô lớn, tạo quy trình đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Việc trước mắt hiện nay là Hà Nội phải đảm bảo thật tốt công tác phòng chống dịch bệnh, có như vậy cuối năm chúng ta không lo thiếu hụt nguồn cung thịt lợn. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết.
Tôi đã chỉ đạo cái mạng lưới thú y cơ sở. Thứ nhất là giám sát chặt chẽ cái tình hình dịch bệnh. Nếu phát hiện thì phải xử lý, tiêu diệt, xử lý và khoanh vùng, ngăn chặn không để phát sinh. Tổng thể môi trường trên địa bàn thành phố, toàn thành phố, trong đó tập trung ở những nơi nguy cơ cao, những nơi đã có xảy ra dịch bệnh và những các cái khu vực mà có cái trang trại, đấy, thế rồi số lượng chăn nuôi cao.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện thịt lợn đang chiếm đến 70% cơ cấu dinh dưỡng trên mâm cơm của người Việt. Do đó, vấn đề kiểm soát giá bán lẻ cũng là một bài toán cấp bách, cần được các cơ quan chức năng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Mặt khác, người tiêu dùng cũng nên thay đổi thói quen, lựa chọn những sản phẩm thịt mát, thịt cấp đông theo chuỗi, hạn chế sử dụng thịt nóng, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà nguồn cung dồi dào, không lo bị thiếu.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022. Tuy nhiên, theo thống kê trong 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt hơn 600.000 lượt. Để đạt được mục tiêu 5 triệu lượt khách quốc tế, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có chính sách cởi mở, có thêm phương án hỗ trợ doanh nghiệp du lịch và học tập kinh nghiệm từ các quốc gia đã thu hút được đông đảo khách quốc tế từ sau đại dịch.
Nhờ chính sách mở cửa hoàn toàn thị trường khách và nối lại đường bay từ 15 tháng 3, Việt Nam đã đón được hơn 600.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng mới chỉ đạt được 10% tổng lượng khách quốc tế như kỳ vọng. Theo thống kê, khách châu Á chiếm một nửa tổng lượng khách quốc tế đến trong 6 tháng đầu năm, trong khi đó thị trường khách châu Âu còn khiêm tốn là 96.000 lượt. Do chính sách nhập cảnh và thời hạn tạm trú 15 ngày chưa thực sự tạo được thuận lợi cho những đoàn khách muốn lưu trú ở Việt Nam thời gian lâu hơn, ông Hoàng Nhân Chính, trưởng ban thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch nói.
từ châu Âu, từ Bắc Mỹ, từ Úc, họ mong muốn đi du lịch đến Việt Nam trong thời gian dài ngày hơn. Nếu chúng ta vẫn giữ cái miễn thị thực trong vòng 15 ngày thì có thể là vẫn còn là một cái điểm hạn chế.
Hiện vẫn còn nhiều thách thức cho việc phục hồi du lịch thế giới. Trước hết là việc khách du lịch sẽ lo lắng nhiễm COVID-19 trong chuyến du lịch và mắc kẹt tại nước ngoài. Các rủi ro về cách ly, ảnh hưởng sức khỏe, chi phí cao khiến du khách còn e ngại đi du lịch quốc tế. Vì thế, Việt Nam cần có những chỉ dẫn cụ thể cho du khách về các bước thực hiện khi phát hiện mắc COVID-19, các đầu số hotline hỗ trợ du khách, đồng thời cần có sự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia đã thu hút được khách quốc tế. Ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc công ty du lịch Vietfood Travel nêu ý kiến.
Phải nói rằng là như thế này, người châu Âu họ có cách thức làm, họ làm rất là chuyên nghiệp và họ làm cực kỳ có kế hoạch. Ngay từ cuối năm ngoái ấy, thì ngay Hiệp hội Du lịch châu Âu ấy, là họ đã gửi tiền cho chúng tôi để chúng tôi lên kế hoạch để quảng bá du lịch châu Âu. Họ chọn Vietfood Travel đại diện cho Liên minh châu Âu và họ chi toàn bộ cái số tiền này và hoàn toàn là chúng tôi việc chỉ gửi lên cái kế hoạch thôi và họ đã chuyển tiền cho chúng tôi. Và khi việc đó chúng tôi quay trở lại, chúng tôi ngay từ đầu năm khi mà chúng tôi cảm nhận thấy rằng là châu Âu đã bắt đầu mở cửa, chúng tôi đã lên ngay đại sứ quán Pháp và chúng tôi trao đổi với đại sứ quán Pháp rằng chúng tôi sẽ ngay lập tức chúng tôi lên kế hoạch của việc đặt sorry vé máy bay, làm việc với đối tác cung cấp dịch vụ tại châu Âu và chúng tôi lên một cái kế hoạch để chúng tôi phát triển du lịch châu Âu ngay và luôn.
Bên cạnh đó, 1/3 lao động trong lĩnh vực du lịch đã chuyển nghề. Chính vì vậy, nâng cao số lượng chất lượng nguồn nhân lực du lịch là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt khi lượng khách quốc tế sẽ quay trở lại vào mùa cao điểm từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
Chúng tôi cũng đề xuất việc là có cái sự liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp. Có thể có những cái chương trình đào tạo giúp cho người lao động người ta có thể là vẫn phải duy trì làm việc nhưng vẫn có thể tiếp thu được những kiến thức mới và hoàn thiện kỹ năng cho mình.
Để thu hút lượng khách quốc tế và đạt được mục tiêu đón 5 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong năm nay, các chuyên gia cho rằng cần kéo dài miễn thị thực cho các nước thuộc thị trường châu Âu, miễn visa cho các nước Australia, New Zealand, Canada, tạo điều kiện thuận lợi lấy visa của các nước Mỹ, Bắc Mỹ, tạo cơ chế thuận lợi xin nhập cảnh cho những người lao động nước ngoài, chuyên gia, khách nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, cần tăng cường khai thác thêm các đường bay mới, khôi phục đường bay đã có, tăng tần suất chuyến bay và tạo điều kiện cho du khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, giảm giá vé các phương tiện vận chuyển đường bộ, đường sắt, đặc biệt là đường hàng không trong nước và quốc tế, các chính sách về miễn phí, phí cất hạ cánh, phí neo đậu, sân bãi. Đặc biệt, cần tăng cường những chương trình hợp tác với các nước về đào tạo nguồn nhân lực, quản lý du lịch để xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, phòng thí nghiệm thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ 2 của năm 2022. Theo bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội trong top 800 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất, vị trí 758 và đứng đầu trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Trong kỳ xếp hạng tháng 8 năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 186 bậc so với lần xếp hạng tháng 1 năm 2022. Vị trí 183 châu Á và vị trí 14 Đông Nam Á. Trong bảng xếp hạng, sau Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Theo báo Ultima Hora của Tây Ban Nha, Tòa án Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam từ ngày 3 tháng 8. Hai nghệ sĩ này đã có thể về nước sau gần một tháng rưỡi kể từ khi vụ việc xảy ra. Theo báo này, hai nghệ sĩ trên là nghi phạm được đưa đến Tòa án VIA Germany sau khi bị bắt vài giờ. Thời điểm đó, hai nghệ sĩ này đã từ chối trả lời các câu hỏi khi họ xuất hiện trước tòa. Họ được tại ngoại nhưng với điều kiện là họ không được rời Majorca. Hộ chiếu bị cảnh sát thu giữ. Như vậy, sau một tháng rưỡi bị giữ, hai nghệ sĩ này đã có thể về nước.
Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi đầu tư là khu đoạn đường sắt với điểm đầu tại ga Hà Nội, điểm cuối tại ga Vinh. Dự án thực hiện cải tạo nâng cấp đường sắt quốc gia khổ 1.000 mm với các hạng mục cải tạo các cầu yếu, cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn, cải tạo bình diện các vị trí có bán kính đường cong nhỏ và một số hạng mục công trình bảo đảm khai thác đồng bộ, xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tổng chiều dài dự án gần 320 km, tổng mức đầu tư dự án khoảng 811 tỷ đồng, thực hiện trong 3 năm, từ nay đến hết năm 2025.
Qua một tuần triển khai thực hiện thu phí tự động không dừng ETC tại tất cả tuyến cao tốc trên toàn quốc, theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, công tác vận hành hệ thống ETC cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn có nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Phản hồi trước việc có nhiều trường hợp nạp tiền vào tài khoản giao thông phải mất phí, đại diện hai nhà cung cấp dịch vụ là công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC và công ty cổ phần giao thông số VDTC khẳng định không thu bất cứ loại phí nạp tiền nào của người dân. Phí này là do phía ngân hàng hoặc đơn vị trung gian quy định. Hiện đang có khoảng 10 kênh để nạp tiền vào tài khoản giao thông. Các nhà cung cấp dịch vụ đang tiếp tục đàm phán với tổ chức tín dụng để xem xét miễn phí khi nạp tiền. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông thống nhất quan điểm là luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ phương tiện lưu thông. Xe chưa dán thẻ, chưa nạp tiền sẽ được hỗ trợ ngay tại trạm. Khi hệ thống vận hành trơn tru mới tiến hành xử phạt, trừ trường hợp chủ phương tiện có hành vi chống đối. Qua một tuần triển khai, thực hiện thu phí tự động không dừng ETC tại tất cả tuyến cao tốc trên toàn quốc, theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, công tác vận hành hệ thống ETC cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.
Tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái Quảng Ninh dự kiến sẽ hoàn thiện và được khánh thành vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới. Trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn Móng Cái đoạn Vân Đồn Tiên Yên dài hơn 16 km, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đã được hoàn thành, sẵn sàng đưa vào khai thác. Đoạn Tiên Yên Móng Cái dài trên 60 km, đầu tư bằng hình thức hợp tác công tư, hợp đồng BOT đã giao xong khoảng 95% công việc so với kế hoạch, tiến độ thi công tuyến cao tốc bị chậm. Nguyên nhân chính chưa hoàn thành là do thời tiết bất lợi, số lượng ngày mưa trung bình chiếm 60% thời gian thi công, ảnh hưởng rất lớn tới công tác thi công, nhất là việc thảm nhựa mặt đường, vốn là công đoạn đòi hỏi các yêu cầu kỹ thuật cao, bắt buộc phải thi công trong điều kiện thời tiết khô ráo.
Một xưởng sản xuất linh kiện điện tử của công ty Đài Loan ở khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh đang cháy lớn. Ông Trần Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết, tại khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh đang xảy ra vụ cháy một xưởng sản xuất. Theo ông Hoài, vào khoảng 6 giờ sáng nay, ngọn lửa xuất hiện tại nhà xưởng sản xuất linh kiện điện tử của một công ty của Đài Loan trong khu công nghiệp Quang Minh, sau đó bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa. Diện tích nhà xưởng này là gần 5.000 m2, hiện có khoảng 30 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đang chữa cháy tại hiện trường. Đến 9 giờ 30 phút, vụ cháy chưa được dập tắt, nhưng lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng, không để đám cháy lan rộng. Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng các tài sản trong xưởng sản xuất linh kiện điện tử đã bị thiêu rụi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 8, sau nhiều tháng đàm phán và tranh luận, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật về kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden liên quan đến khí hậu, thuế và chăm sóc sức khỏe. Đây được coi là một thắng lợi quan trọng của Tổng thống Biden trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Dự kiến dự luật trên với kế hoạch chi tiêu có tổng giá trị lên tới 430 tỷ đô la Mỹ sẽ sớm được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện trước khi Tổng thống Biden ký ban hành thành luật. Đáng chú ý trong kế hoạch trên, nước này sẽ dành 370 tỷ đô la Mỹ cho các dự án năng lượng sạch và các sáng kiến khí hậu nhằm giảm 40% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Kế hoạch trên là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu vốn được đưa ra trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden.
Với việc vượt qua ứng cử viên cánh hữu trong cuộc bầu cử, ông Gustavo Petro đã trở thành nhà lãnh đạo cánh tả đầu tiên trong lịch sử Colombia lên nắm quyền, tạo ra một làn gió mới trong đời sống chính trị xã hội của Colombia. Tổng thống đắc cử Colombia Gustavo Petro đã chính thức tuyên thệ nhậm chức diễn ra tại quảng trường Bolívar ở thủ đô Buenos Aires với sự có mặt của 9 nguyên thủ quốc gia các nước Mỹ Latin, nhà vua Tây Ban Nha, nhiều khách mời đại diện cho các nước trên thế giới cùng với hơn 100.000 người ủng hộ.
Ông Petro trở thành nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả đầu tiên tại Colombia lên nắm quyền và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thúc đẩy cải cách kinh tế xã hội nhằm giảm thiểu đói nghèo và bất bình đẳng tại một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng chia rẽ xã hội và bạo lực ở Mỹ Latin.
Một nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết Israel đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo trên dải Gaza, dự kiến có hiệu lực từ 22 giờ địa phương, 2 giờ sáng ngày 8 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Hãng tin AFP của Pháp dẫn một nguồn thạo tin cho biết phía Israel đã chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn và Cairo đang đợi phản hồi từ phía phong trào thánh chiến Hồi giáo trên dải Gaza. Tuy nhiên, kênh 13 của Israel dẫn một nguồn tin Palestine cho biết phong trào thánh chiến Hồi giáo từ chối tham gia thỏa thuận này.
Các nỗ lực đa quốc gia khác nhằm kiểm soát đám cháy quy mô lớn tại kho nhiên liệu ở Matanzas, Cuba vẫn diễn ra không ngừng nghỉ. Đến nay, 2 trong số 8 bể chứa dầu thô đã biến dạng và ngọn lửa đang đe dọa đến bể thứ 3. các lực lượng vẫn đang tập trung làm mát các bể chứa còn lại để ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan rộng. Mặc dù gió thổi từ vịnh Matanzas đã phần nào giúp hạ nhiệt các bể chứa, tuy nhiên tình hình vẫn diễn biến không mấy khả quan.
Cây cầu gỗ Vạn An có mái tre gần nghìn năm tuổi đã bị thiêu rụi trong đêm sau khi đám cháy nhỏ lan ra toàn bộ chiều dài thân cầu. Cầu Vạn An nằm ở huyện Bình Nam thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc. Cầu Vạn An có chiều dài 98,2 m, rộng 4,7 m với 6 vòm phía dưới. Bên trong cầu có 38 gian, dọc theo lối đi là hàng ghế dài để người dân nghỉ ngơi ngắm cảnh. Các quan chức huyện Bình Nam cho biết họ sẽ điều tra ngay nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm những người liên quan, đồng thời đã khởi động công tác sửa chữa cầu.
Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài có khả năng đẩy nước Anh vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Ba công ty cấp nước của Anh phải thông báo lệnh cấm sử dụng vòi nước tưới cây nhằm tránh ảnh hưởng đến khoảng 2,4 triệu người dùng ở vùng Inland và xứ Wales. Cơ quan môi trường Anh đã đưa ra cảnh báo nếu tình trạng khô hạn tiếp diễn, nhiều vùng của nước Anh sẽ rơi vào tình trạng khô hạn. Trong khi đó, Văn phòng Khí tượng Anh cũng dự báo rằng tuần này có thể nắng nóng, không có mưa đáng kể ở miền nam nước Anh cho đến ít nhất là cuối tuần.
Hàng nghìn con cua có độc đã tràn vào các bãi biển ở Cornwall, Anh, lột xác trước khi quay trở lại biển sâu. Hàng nghìn con cua tập trung dày như tấm thảm ở vùng nước nông là cảnh tượng ngày càng trở nên phổ biến vào mùa hè ở các bãi biển ở St. Ives do nhiệt độ nước biển tăng cao. Cua nhện có thể được nhận biết ngay lập tức với đôi chân dài và móng vuốt nhọn của chúng. Loài cua này có thể gây ra vết cắn độc đối với con mồi nhưng vô hại đối với con người.
Bản tin thể thao.
Lễ bế mạc ASEAN Paragame 11 đã được tổ chức tại sân vận động Manahan với những màn biểu diễn nghệ thuật thể hiện nét văn hóa dân gian đặc trưng của chủ nhà Indonesia. Khép lại đại hội, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc, 56 huy chương đồng, phá 16 kỷ lục, xếp thứ 3 toàn đoàn sau chủ nhà Indonesia với 152 huy chương vàng, 129 huy chương bạc, 103 huy chương đồng và Thái Lan với 101 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 80 huy chương đồng. Lượt trận cuối vòng 11 V-League 2022, lợi thế sân nhà giúp câu lạc bộ Nam Định nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha đánh đầu chuẩn xác của tiền đạo Masarai phút 30. Phải đến phút 77, nỗ lực tấn công của đội khách mới được đền đáp. Cầu thủ Hoàng Thịnh tung cú dứt điểm chéo góc làm tung mảnh lưới đối phương. Những tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1 đều thì vào phút 88, Ngọc Sơn ghi bàn giúp Nam Định FC giành thắng lợi kịch tính 2-1. Chiến thắng quan trọng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giúp Nam Định vượt lên chính đối thủ để vươn lên xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Sông Lam Nghệ An hòa Đông Á Thanh Hóa không đều, qua đó xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Chỉ phải chạm trán đội bóng đang xếp trong nhóm cuối là câu lạc bộ Phú Thọ tại vòng 10 giải bóng đá hạng nhất 2022, câu lạc bộ Công an Nhân dân đã trình diễn lối chơi tấn công mạch lạc để vượt qua đối thủ với tỷ số 4-0. Trần Văn Đạt, Nguyễn Trung Đại Dương, Nguyễn Hữu Thực và Võ Lý là những người lập công cho đội khách, qua đó giúp toàn đội lấy lại sự tự tin sau cú vấp ngã trước câu lạc bộ bóng đá Huế ở lượt đấu trước. Cùng có được chiến thắng ở lượt đấu này là câu lạc bộ Quảng Nam. Tiếp đón câu lạc bộ Đắk Lắk bị đánh giá yếu hơn, Hà Minh Tuấn và các đồng đội đã dễ dàng tạo nên một thế trận lấn lướt, vượt qua đối thủ với 3 bàn không gỡ và mở ra một chương mới đầy hứa hẹn dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Tâm điểm giải bóng đá Ngoại hạng Anh lượt trận đêm qua rạng sáng nay hướng về màn giao quân của hai đội bóng thành phố Manchester. Trong chuyến làm khách đến sân của West Ham, Manchester City sớm thi đấu áp đảo và có được bàn mở tỷ số phút 35 nhờ công của Erling Haaland. Sang hiệp 2, tiếp tục là Haaland lên tiếng để hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định thắng lợi 2-0 cho đội chủ sân Etihad. Ở chiều ngược lại, Manchester United đã trải qua một trận đấu đáng quên khi để thua 1-2 trước Brighton. Sự hiện diện của huấn luyện viên Erik ten Hag chưa thể làm hàng phòng ngự quỷ đỏ chơi khởi sắc và phải nhận hai bàn thua chóng vánh ngay hiệp 1. Trong khi đó, bàn gỡ của đội nhà đến từ tình huống phản lưới của Alexis Mac Allister phía Brighton.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay ở khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Ngày và đêm nay ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!